Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, tuần trước á, Tú Trinh thấy nhà thơ Trần Tiến Dũng có viết một bài thơ có tựa là Và ta khóc và ta rống lên gọi tên nàng. Rồi tuần này á, thì tới phiên nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng lại viết một bài thơ có cái tựa là Nửa đêm tôi khóc rống lên. Làm như Tú Trinh bị quay quần trong cái tiếng khóc, tiếng rống, tiếng kêu gào ở trong văn chương và nghệ thuật. Hôm nay mình nói chuyện đó nha anh.
Cái chuyện mà kêu thét rống gào cũng là những cái chuyện nó rất là thường xuyên xảy ra ở trong văn chương cũng như trong nghệ thuật. Tại vì cái tiếng gào hay là tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rống đó là một cái sự diễn tả mà nó vượt ra ngoài ngôn ngữ. Khi nào có cảm thấy như ngôn ngữ nó bất lực thì người ta bắt đầu sử dụng cái đó. Ngay cả khi mình còn bé mà mình nói chuyện đàng hoàng mà người lớn không có đáp ứng nhu cầu thì mình mới phải bắt đầu gào lên chứ. Cho nên cái tiếng gào nó cũng có thể là tiếng kêu cứu, có thể là một cái sự diễn tả cái nỗi tuyệt vọng, hay là vui mừng tột độ cũng phải gào lên.
Hoặc là
giận dữ tột độ, hay là sự phản đối, hay là sự đòi hỏi, hay là sự dọa nạt nữa, hay là ngay cả là một cái sự khẳng định mà phải lớn giọng lên. Cho nên cái âm lượng của tiếng gào nó có cái sức mạnh của riêng nó mà nó diễn tả được nhiều thứ mà trong mọi ngành nghệ thuật người ta đều lưu tâm.
Nếu vậy, đầu tiên cho Tú Trinh hỏi, trong hội họa trước đi, làm sao mà trong hội họa người ta có thể khóc, rống, thét, gào trên mặt phẳng như vậy được?
Trong hội họa thì nó có một cái thứ tiếng gào bằng hình ảnh mà mình nhìn vào thì có thể mình nghe được, hoặc là mình tưởng tượng là mình nghe được. Chẳng hạn một cái bức tranh rất là nổi danh của Edvard Munch, bức tranh The Scream, bức tranh tiếng gào. Đó là một họa sĩ người Na Uy. Ông vẽ 4 bức tranh từ khoảng năm 1892 đến 1910. Ông vẽ 4 bức tranh, nó 4 cái version khác nhau của bức tranh đó. Ông đặt tên nó là tiếng gào của thiên nhiên, hoặc là tiếng gào của trời đất. Nếu mà mình dịch thoát là nó như vậy. Thì cái kinh nghiệm nó đến với ông một cách rất là lạ lùng. Năm 1892, ông có viết trong cuốn nhật ký là một buổi hoàng hôn tôi đang đi bộ dọc theo một con đường nhỏ. Bên kia là thành phố và phía dưới là một lạch nước sâu. Tôi cảm thấy mệt và bệnh. Tôi dừng lại và nhìn qua lạch nước. Mặt trời đang lặn xuống và những đám mây trở nên đỏ như máu. Tôi cảm nhận có một tiếng gào xuyên qua thiên nhiên. Dường như tôi nghe được tiếng gào ấy. Tôi vẽ bức tranh này, vẽ những đám mây như máu thật. Màu sắc gào lên, bức tranh trở thành tiếng gào. 3 năm sau đó, ông có vẽ một bức tranh khác bằng pastel, là bằng phấn tiên đó. Thì ông có viết lại một cái bài thơ trên lề của bức tranh đó, cũng kể lại câu chuyện đó. Cái loạt 4 bức tranh nó vô cùng nổi danh. Năm ngoái này, ở Sotheby's người ta có đấu giá một bức đến hơn 100 triệu đô la. Thì cái chuyện giá tiền đó nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là người ta đã đánh giá rất cao. Và có một nhà phê bình Arthur Lubow đã mô tả cái bức tranh tiếng gào của Edvard Munch đó là một cái icon của nghệ thuật hiện đại. Nó giống như là một cái bức Mona Lisa của thời đại chúng ta vậy. Tại vì đây là một cái thời đại xao xuyến, một thời đại mà sau 2 cuộc thế chiến và hàng loạt những cuộc chiến tranh khác xảy ra. Thì cái bức tranh của Munch, bức tranh tiếng gào ấy, người ta nhìn vào người ta thẫn thờ vì người ta thấy giống như nó là một tiếng gào của cái nhân loại vậy. Thì đó, cái tiếng gào bức tranh mình không nghe được, nhưng mà có lẽ mình được nghe được bằng cái lỗ tai của tâm hồn.
Dạ, còn với âm nhạc, ví dụ như nhạc thì người ta nghĩ ngay đến chuyện nó trầm ấm, nó du dương. Dạ, vậy thì làm sao mà gào thét với khóc rống rồi khán giả với thính giả phải chịu đựng như thế nào?
Hồi xưa thì người ta gợi ý về tiếng gào thôi. Ở trong âm nhạc người ta sử dụng cái âm lượng là fortissimo, làm cho nó ầm lên, cho nó vang lên. Nhưng mà nó vẫn giữ cái hòa âm đấy. Rất là khó có tiếng gào trong âm nhạc. Mãi cho đến thế kỷ 20 đó, thì cái ông đầu tiên, nhạc sĩ đầu tiên mà liều mạng đủ để mà đem tiếng gào vào trong âm nhạc là ông Albin Beck. Ở trong cái vở opera gọi là Vossek năm 1922, ông có cho một nhân vật ở trong đó gào lên là murder, murder, giết người, gào lên bằng giọng thật luôn. Thì lúc đó là trong cái giới âm nhạc người ta rất ngạc nhiên là không hát cái murder đó lên mà lại gào lên. Rồi sau đó vào năm 1934, là 12 năm sau, ông có viết một vở nữa gọi là Lulu mà viết chưa xong. Thì trong đó lại có một cái cảnh rất nhiều nhân vật gào khủng khiếp lắm, gào bằng tiếng thật. Và sau khi ông đã mở ra được con đường đó rồi thì trong âm nhạc tiếng gào nó vào ghê lắm. Gào rồi thét rất nhiều cái kiểu khác nhau, như là Luciano Berio nè, George Crumb nè, Ligeti nè, Stockhausen vân vân. Thì bản thân anh cũng có trong cái vở nhạc kịch mà Soft Silk Rough Linen vào năm 2000. Trong đó anh có một cái chương mà tất cả những nhạc sĩ trong dàn nhạc đều gào lên hết. Người ta đều gào rất lớn lên và khóc rống lên. À, thì bây giờ âm nhạc cho phép làm như vậy rồi. Chứ hồi xưa người ta vẫn ngại lắm. Người ta thấy âm nhạc là cái chỗ không nên gào. Và bây giờ thật ra cái tiếng gào nó rất có giá trị.
Nghĩa là tiếng gào, tiếng rống từ cái chỗ mà làm cho những cái người nhạc sĩ của mình sẽ ngại ngùng, nhưng bây giờ thì
À,
cái
không không
gào
ngại
đó,
ngùng.
cái rống đó nó
Thì
thành
tất nhiên cái
một cái
gào nó
thứ
phải
mỹ
gào
học âm
một
nhạc.
cách nghệ thuật.
Dạ.
Cái nghĩa là không để gào và vậy nhạc phẩm cho nó hay thì phải tập gào như thế nào. Và cái người nhạc trưởng phải điều khiển và phải luyện tập cho các nhạc công phải gào như thế nào cho nó đúng, chứ nó không thì là đâm ra dở đi. À, gào thế nào cho nó đúng, nó có nghệ thuật và xúc động. Cho nên cái tiếng gào trong âm nhạc á, nó cũng là gào một cách nghệ thuật chứ không phải là muốn gào như thế nào cũng được đâu.
Dạ, hội họa rồi, âm nhạc rồi. Bây giờ văn chương gào như thế nào, rống như thế nào anh?
Văn chương thì gào rống bằng chữ chứ, đương nhiên rồi. Thì cũng như là nhà thơ Trần Tiến Dũng và Nguyễn Lãm Thắng, bài thơ của Trần Tiến Dũng là cái tiếng gào đấy để mà tìm lại cái tình yêu đã mất, một cái tuổi thanh xuân. Còn tiếng gào ở trong thơ của Nguyễn Lãm Thắng vừa rồi thì là tiếng gào à, chơi cái niềm đau của đất nước. Thì người ta có rất nhiều cái loại tiếng gào khác nhau. Ví dụ như cách đây mấy năm trong cái cao trào mà đấu tranh xuống đường chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc và vùng biển đảo của Việt Nam, thì hàng loạt nhà thơ đã làm những bài thơ trong đó họ dùng những chữ gào thét. Ví dụ như nhà thơ Thận Nhiên, bài thơ gọi là bài thể dục cần thiết để tập làm một con người. Bài thơ khá dài, trong đó có cái đoạn như thế này: hãy dang hai tay ra, hãy giơ cao nắm đấm lên trời, hãy thét to tên tổ quốc mình, hãy đòi to đến khản giọng tên những vùng đất và biển trời của cha ông mình đã bị chúng cướp mất. Hãy đòi lịch sử, máu và nước mắt chảy thành dòng đời này sang đời khác. Đây là bài thể dục cần thiết để mỗi con người trở thành con người Việt Nam và tự do. Đấy, thì đó là cái tiếng gào của cái sự kêu đòi. Khi mà kêu đòi không được thì có tiếng gào của sự phản kháng. Chẳng hạn như trong bài thơ Hiện thực lặng im của Lê Thánh Thư có cái đoạn như thế này: khi tôi hát bài hát của riêng tôi, khi tôi nói, khi tôi viết những gì sự thật, khi tôi gào thét, khi tôi nguyền rủa, chúng bịt miệng, tôi chỉ còn là cái bóng của người chết. Khi tôi muốn thông tin, muốn đọc nhiều hiểu rộng, chúng dựng tường lửa, đối diện tôi là im lặng. Như vậy là trong cái trường hợp này thì nhà thơ đã gào lên bằng chữ, cái một cái tiếng gào im lặng, tiếng gào bằng chữ để mà chống lại cái sự bịt miệng. Nếu mà nói ở nhiều góc cạnh khác, ví dụ như là tiếng gào của sự tuyệt vọng, có nhiều cái đoạn văn thú vị lắm. Ví dụ như trong một truyện cực ngắn có cái tên là Đường bay của tự do, có nói về tiếng gào tuyệt vọng cuối cùng của một con vật. Anna Maria Shaw viết như thế này: tôi mở cửa chuồng, đem nó ra và ném nó xuyên qua khung cửa sổ của tòa tháp cho nó bay vào cuộc sống. Bay đi, tôi bảo nó. Nhưng những kẻ sinh ra trong ngục tù thì sợ tự do. Nó nhắc cho tôi nhớ điều này bằng tiếng gào tuyệt vọng cuối cùng của nó. Cái ý này rất là lạ lùng.
Thì hồi nãy giờ là mình có kêu đòi ha, mình có phản kháng, mình có tuyệt vọng, vậy thì sự phẫn nộ nó như thế nào anh?
Nói về sự phẫn nộ thì nó có cái sự phẫn nộ của những người chết oan nữa chẳng hạn. Thì trong cái bài thơ Cơn giông của Michel Buteau mà nhà thơ Nguyễn Đăng Thường đã dịch thì trong đó có cái đoạn như thế này, rất ghê rợn: mưa máu đen, mưa máu đen cũ trong đêm, máu của những kẻ bị tàn sát trở về gào thét trong đêm đen. Đó là phẫn nộ của những người đã chết rồi. Cái sự phẫn nộ nó cũng được thể hiện qua bài thơ khác của nhà thơ Trần Hữu Dũng, bài thơ Hồi kết ngày chủ nhật. Bài thơ này nói về một cái ngày chủ nhật và đáng lẽ là có một cuộc biểu tình để mà chống Trung Quốc, thì tất cả những cái cuộc tổ chức đều bị dẹp đi hết và thành phố hoàn toàn im lặng. Trong đó có những đoạn như thế này: tận cùng nỗi tuyệt vọng, có ô cửa dẫn thẳng ra đại dương, nơi cái chết phục sẵn chực chờ ngư dân. Mặt trời khô máu, người xe cộ dịch chuyển, không còn tiếng thét phẫn nộ xuống đường. Ý thức người dân bị chôn vùi dưới bóng mát phủ định, rồi tất cả câm nín.
Khi nãy anh Hoàng Ngọc Tuấn mình có nói là khi mà rống lên, gào lên như vậy, nó thể hiện nhiều điều, trong đó có cái chuyện là gào lên, rống lên để khẳng định sự hiện hữu. Vậy thì có ví dụ nào ở trong văn chương mà nó minh họa rất là tốt cho cái khẳng định sự hiện hữu này không anh?
À, có chứ, ví dụ như trong thơ Việt Nam có một cái bài thơ có cái nhan đề rất là sốc của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường, nhan đề là "Tao chửi nghĩa là tao hiện hữu". Thì bài thơ đó rất dài nhưng mà nó có một đoạn chót thế này: "Khi quyền công dân và quyền làm người của con người dù chỉ tối thiểu nhưng vẫn bị dẫm đạp từng phút, và tiếng nói của tự do bị tước đoạt từng giây, thì chửi mắng không chỉ là một cách để gào thét lên sự căm phẫn, mà nó còn là một phương tiện tối cần để cho ta được hiện hữu". À, thì đây là một cái lời khẳng định rất là thú vị mà hồi trước giờ ít ai nghĩ lắm. Cái sự gào thét nó là một phương tiện tối cần để cho ta được hiện hữu. Và nhà thơ Lê Văn Tài cũng có làm một bài thơ, trong đó có một cái câu nó giống như là một cái sự khẳng định cho thơ ca, một tuyên ngôn cho thơ ca. Bài thơ có nhan đề là "Húc cho gãy đổ chiến hào truyền thống Hàn Dậu Thưa". Thì cái câu cuối cùng thế này: "Chỉ có tươi nguyên, tiếng rống lộng trời, quyền lực của cái đẹp mới làm gãy đổ chiến hào truyền thống Hàn Dậu Thưa". Nghĩa là ông kêu gào cho cái sự đổi mới của thơ, mà ông dùng lại phải có tiếng rống lộng trời. Thì tiếng rống lộng trời mới nói được cái quyền lực của cái đẹp, một cái đẹp của sự sáng tạo, chứ không phải là sự lặp lại của những cái thứ chiến hào truyền thống làm thơ là theo định hướng. Và cái sự khẳng định hiện hữu, thật ra cái nguồn gốc, từ trong nguồn gốc cái ý nghĩa đó, nó có một cái điều cũng rất hay, đó là người ta nói đến sư tử hống, là tiếng gào, tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử. Cái chữ sư tử hống ngày xưa dùng để nói đến Đức Phật đấy. Cái lời của Đức Phật thuyết pháp thì cái lời ấy chân chính và đầy sức mạnh, khiến cho người nghe là cảm thấy là bị thuyết phục hoàn toàn. Một cái lời nói đầy sức mạnh, nói rất thẳng thắn, rất chính xác, trọn vẹn và đầy đủ, và không bao giờ e ngại, gọi là vô úy. Thì lời của Đức Phật nói được xem như là sư tử hống. Cho nên ở trong cái kinh Thế Gian, ở trong bộ Trung A Hàm, có cái câu là nếu nói về sư tử như thế nào thì hãy nói về Như Lai như thế. Vì sao? Vì Như Lai ở giữa đại chúng, nếu cái giảng thuyết thì đó chính là tiếng rống của sư tử. Cho nên cái nguồn gốc của cái tiếng rống như một sự khẳng định đã có từ nghìn xưa rồi.
Như mình nói nãy giờ đó, cái tiếng rống lên, cái tiếng thét gào lên là nó diễn tả một cái điều gì đó vượt quá cái giới hạn bình thường. Khi một đứa trẻ nó thét lên về một cái điều gì đó, vậy thì mình phải hiểu làm sao anh?
Có nghĩa là mình phải hiểu cao hơn cái điều đó. Có một cái chuyện rất là hay của Alexander Herman ở Bosnia. Đó là một cái nước cộng sản. Thì hồi trước kia ông có viết một cái chuyện gọi là Những Hòn Đảo. Trong đó có một cái chi tiết rất là lạ về một đứa bé mà nó bị bắt và thủ tiêu chỉ vì một lý do là nó gào lên thôi. Nó gào những điều mà đúng chính sách, nhưng mà vì nó nói bằng tiếng gào cho nên nó bị mang tội. Thế này, và có một cậu bé tên là Vanika, gầy gò 12 tuổi, tóc vàng, mắt xanh. Nó sống sót được bằng cách ăn cắp đồ ăn của những đứa yếu hơn, bằng cách hiến mình cho bọn tù nhân bảo kê và hối lộ cho bọn lính canh. Có một lần tôi nghĩ lúc ấy nó đã uống chút ít rượu vodka với bọn tù nhân. Nó chợt gào lên: "Cảm ơn lãnh tụ, người đã cho tôi một tuổi thơ sung sướng." Nó căng ngực mà hét lên: "Cảm ơn Stalin, ông đã cho tôi một tuổi thơ sung sướng thế này." Thế là người ta lấy báng súng đập nó túi bụi và dẫn nó đi mất. Nếu mình tính trên ngôn ngữ, nó nói không sai cái gì hết. Đối với chế độ cộng sản thì nó nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà bởi vì nó nói bằng tiếng gào, cho nên công an của chế độ đã nghĩ rằng thằng này chống chế độ. Nếu nói những điều đó mà nhẹ nhẹ: "Cảm ơn Stalin, ông đã cho tôi một tuổi thơ sung sướng thế này", thì người ta nói thằng này nó ca ngợi lãnh tụ. Nhưng nếu nó gào lên thì người ta đem nó đi thủ tiêu liền. Cho nên cái tiếng gào nhiều khi nó làm cho cái thông điệp của cái ngôn ngữ bình thường trở thành lộn ngược lại. Cho nên tiếng gào rất là lạ.
Tiếng thét, tiếng gào, tiếng rống như nãy giờ mình nói, nó có hai cái chiều hướng. Thứ nhất là nó nâng cấp cái sự việc và cái nội dung của nó lên, làm cho nó cao đẹp hơn. Và một mặt kia thì nó có thể khiến cho cái nội dung đó đi ngược lại hoàn toàn. Phải vậy không anh?
Đúng rồi, cho nên nó cùng một cái ngôn ngữ, nếu mình rống lên thì có thể nó đi ngược lại cái tác dụng của nó. Có thể nó đi ngược theo cái cách theo chiều lên, cũng có thể ngược theo chiều xuống. Cho nên một đứa bé nó nói một cái lời đúng chính sách, nhưng nếu nó gào lên thì người ta cho là nó phản động. Thì ngược lại, một cái nhà văn đứng trước một cái hội trường để mà thuyết trình long trọng trước hội nhà văn chẳng hạn, thì nói rất lớn tiếng, khẳng định dữ dội thì cũng có thể khiến cho một nhà văn khác nghe ra thì đó nó chỉ là cái tiếng rống của một con vật thôi. Chẳng hạn như trong cái bài thơ Chân Dung của nhà thơ Âu Thị Phục An có cái đoạn như thế này: lột sạch quần áo lòi ra những hoài nghi, cửa lại hé mở cho những thằng đần cứ chui tọt vào văn học sử đi mà rống tiếng heo. Những con khỉ vỗ tay trong hội trường, mắt nhắm mắt mở thấy toàn đồ nhậu. Đó, thì cái ý nghĩa của một cái bài diễn văn đó, nó vô ích, gào lớn lên những khẩu hiệu đó, thì đối với lỗ tai của một người khác nghe có thể nó trở thành rất là tầm thường, nó chỉ ngang với tiếng rống của một con vật.
Vậy thì anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, có một cái tác phẩm văn chương nghệ thuật nào đó mà trong đó có tiếng khóc, tiếng rống, tiếng kêu gào nhưng mà nó có thể thể hiện được rất là nhiều cái trạng thái, vừa kêu đòi, vừa phản kháng, vừa phẫn nộ, vừa khẳng định sự hiện hữu và cả sự tuyệt vọng ở trong đó?
Có chứ em, ở trong văn học Việt Nam nếu mình tìm lại cũng có thể có một số những tác phẩm như vậy, nhưng mà đáng nhớ nhất có lẽ là bài thơ Hãy Cho Anh Khóc Bằng Mắt Em, những cuộc tình duyên Budapest của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Ông viết bài đó năm 1956 để mà biểu lộ cái lòng tương cảm đối với cái cuộc cách mạng ở Hungary, khi mà những thanh niên nam nữ xuống đường giang tay đối diện với chiến xa của Xô Viết, vì họ không có muốn đất nước của họ bị Xô Viết xâm chiếm và họ không có chấp nhận cái chế độ độc tài cộng sản nữa, thì cuối cùng họ là bị nghiền nát dưới xích chiến xa. Thì đó là một cái bài thơ rất là xúc động, trong đó chúng ta thấy cái tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng gào có mang một loạt rất nhiều ý nghĩa. Như vậy thì nhân đây tôi xin hát bài thơ này cho tôi phổ nhạc và mời Tú Trinh và thính giả cùng thưởng thức.
Cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest, anh một trái tim, em một trái tim chung kéo đầy đường trên xa Đài Bắc. Hãy cho anh giận bằng mình em như chúng bắn lửa thép vào môi son. Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào. Hãy cho anh la bằng cổ em, trời mãi bay rực rỡ. Chúng nó say giết người như gạch ngói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.